Thánh Cơ Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 10 tháng 9 năm 2011, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Kimini với tựa đề Điều ngạc nhiên đến từ Chúa, qua sự thông dịch của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Good morning.
Xin chào buổi sáng.
It's wonderful to be in the Vietnamese church.
Rất mừng mà tôi có thể mà có mặt ở trong tới nhà thờ người Việt Nam.
Before we begin, let's have a word of prayer.
Trước khi chúng ta bắt đầu hãy cầu nguyện.
We thank you, Father.
Chúng con cảm tạ anh Cha.
Because of your love and your goodness to us.
Vì tình yêu thương của Chúa là sự đặc ân rất đặc biệt cho chúng con.
We pray for your spirit to lead us, Lord, as we open up your word this morning.
Cầu xin Chúa ban Đức Thánh Linh ngự trị khi mà chúng con giữ những trang thánh kinh này.
May we have a greater appreciation of your love and grace.
Và lúc đó chúng con hiểu được cái tình yêu thương của Chúa và ân điển của Ngài một cách sâu sắc.
Is our prayer in Jesus' name.
Đó là lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con hiệp một nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. It's wonderful to be in a church.
Rất mừng là ở trong một cái hội thánh.
Where you don't really understand the language.
Đôi khi mình không hiểu được cái ngôn ngữ đó.
Because the challenge is a little different with communication.
Rất khó khăn khi mà chúng ta mà muốn mà giao tiếp hay là cách mà nói chuyện.
It shows me that there are many more things that we have in common.
Chúng ta thấy có nhiều điều mà chúng ta giống nhau.
Than that are different.
Hơn là những điều mà chúng ta khác nhau.
For example, the warm, friendly handshakes.
Thí dụ chúng ta thấy mà tay bắt mặt mừng một cách vui mừng.
The beautiful smiles.
Những cái nụ cười trên khuôn mặt của quý vị.
And later on, the delicious food.
Rồi sau đó quý vị có thưởng thức ăn rất ngon ở đây.
We all enjoy life together, don't we?
Chúng ta rất vui hưởng trong đời sống này, phải không?
My background is I am Dutch, Indonesian and German.
Thì cái nguồn gốc của ông ấy là người Đức, người Nam Dương và Nam Dương là bao nhiêu? Indonesian and who else? Hoa Lan.
And German.
German. Yeah. Oh, người Đức. Yeah.
My wife is German and Italian.
Vợ tôi là người Italy cũng như là người Đức.
And so I am all mixed up.
Đời sống tôi nó cũng tùm lum hết.
But it's great to be here.
Nhưng mà cảm tạ Chúa, tôi rất mừng có mặt ở đây.
We serve a God who loves to surprise us.
Chúng ta phục vụ đấng mà lúc nào cũng làm cho chúng ta ngạc nhiên.
Do you like surprises?
Quý vị có muốn được sự ngạc nhiên nào đó không?
I like surprises.
Tôi cũng thích những điều đó lắm chứ.
For example.
Thí dụ.
When I was a boy, I used to watch a TV show.
Khi tôi còn trẻ, khi mà tôi coi một cái chương trình nào đó trên TV.
It was called Let's Make a Deal.
Và nó quyết định là chúng ta hãy quyết định make a deal là đặt vào một cái điều gì đó.
And on that show, it didn't matter how much money the people had in their hand.
Cái quan trọng không phải là bao nhiêu tiền họ trong tay.
They always wanted to take a chance on what was the surprise behind the door.
Nhưng mà họ muốn mạo hiểm để có được một số tiền gì lớn hơn, cái gì đặc biệt hơn.
Now sometimes it was not a good surprise.
Đôi khi có những cái gì mà ngạc nhiên đến cái đời sống chúng ta thật sự không tốt.
And I noticed that on one show a lady had $1,000 in her hand.
Có lần cô có cầm trong tay $1,000.
And the man said, "You want to keep $1,000 or go for the surprise behind the door?"
Muốn giữ $1,000 đó, hay là muốn thấy sự ngạc nhiên đặc biệt để có những gì mà đặc biệt hơn khi cái cánh cửa sau đó.
And she said, "I'll go for the surprise."
Tôi muốn thử thấy một cái món quà cái gì đặc biệt sau cánh cửa đó.
So she handed him the $1,000.
Cho nên đưa ông này $1,000.
And with great anticipation.
Và trong lòng nó hồi hộp.
They opened the door.
Mở cánh cửa ra.
And she got a donkey.
Đấy là cái con lạc đà.
Sometimes surprises are not so good.
Đôi khi cái những sự ngạc nhiên mà đến đời sống chúng ta nó không có tốt mấy.
But I want to tell you about a real good surprise that I had.
Nhưng mà tôi muốn nói cái gì rất đặc biệt mà tôi muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay.
This beautiful blonde blue-eyed lady.
Có một người cô gái tóc vàng, mắt xanh.
That I was dating at the time.
Mà tôi lúc đó mà mời cô đi ra.
I asked her to be my wife.
Tôi yêu cầu cô là tôi xin cô trở thành vợ tôi được không?
A surprise.
Rồi rất ngạc nhiên.
She said no. No, I'm kidding. She said yes.
Không, cô nói được.
So some surprises are great.
Cho nên cứ những cái điều mà ngạc nhiên mà Chúa ban chúng ta rất tốt.
Now we serve a God who's full of surprises.
Chúng ta phục vụ Chúa, chúng ta hầu việc Chúa một đấng diệu kỳ cho chúng ta một cái món quà rất đặc biệt.
You remember the children of Israel were at the Red Sea.
Quý vị thấy khi mà con cái của Chúa đang đối diện với biển đỏ không?
And the Egyptian army was breathing down their necks.
Và đằng sau cả cái đoàn lính Ai Cập rượt theo ở đằng sau.
You remember what happened?
Quý vị có thấy nhớ câu chuyện đó hay không?
They were frightened for their lives.
Họ đã sợ hãi vì họ sợ mất cuộc sống của họ.
But surprise!
Nhưng mà rất ngạc nhiên.
God parted the sea.
Chúa chia đôi cái biển đỏ ra.
Daniel was thrown in the lion's den.
Daniel cũng vậy nữa, hãy quăng xuống cái hang sư tử.
The rumors were the lions were very hungry that day.
Và nghe nói rằng là những con sư tử đó rất đói bụng trong đêm đó.
But surprise!
Nhưng mà ngạc nhiên.
They turned out to be vegetarians.
Nhưng mà cái con sư tử đó là ăn chay cho nên không thích ăn thịt người.
At least for one day.
Ít ra ít nhất cũng được ăn chay một ngày.
Then there were 11,000 people.
Và sau đó có khoảng chừng 11,000 người.
And Jesus looked at his disciples and he said, "How can we feed them?"
Nói bây giờ chúng ta muốn cho những người này ăn, làm sao chúng ta có thể mà đãi họ ăn được với số người đông như thế?
Then his disciples said,
"Thì môn đồ mới thắc mắc hỏi tại sao?"
We need to have a board meeting.
Chúng ta phải họp nhau lại trong ban trị sự.
So they got together and they had a board meeting.
Sau đó họp ban trị sự bàn luận về vấn đề này.
And the treasurer, of course, said, "We don't have the money."
Người thủ quỹ nói chúng ta không có tiền.
But while the grown-ups were arguing about that there wasn't enough money,
trong những người khác, lãnh đạo khác thì nói, họ cãi cọ nhau tại vì chúng ta không có đủ tiền.
The scripture says that there was a little boy who was listening.
Sau đó Kinh Thánh nói là có một đứa con trai lắng nghe.
And he had 5 loaves and 2 fish.
5 muỗng bánh mì và 2 con cá.
5 loaves and 2 fish. How can that feed 11,000 people?
5 muỗng bánh mì và 2 con cá làm sao mà có thể mà cho cả 11,000 người ăn?
Well, my mom used to say.
Thì mẹ tôi thường nói như thế này.
Doesn't matter how many people there are.
Không cần biết bao nhiêu người ở đó.
If you have a pot of beans, you can feed them all.
Nếu mà chúng ta có một nồi đậu thì chúng ta có thể cho tất cả mọi người ăn.
But 5 loaves and 2 fish for 11,000 people.
5 muỗng bánh và 2 con cá cho 11,000 người ăn sao?
The disciples said, "Impossible."
Môn đồ nói rằng không thể được.
But the boy didn't see 5 loaves and 2 fish.
Nhưng mà đứa con trai đó không phải là chỉ nhìn thấy 5 muỗng bánh mì và 2 con cá.
He saw 5 loaves and 2 fish and Jesus.
Và nhưng mà thấy 5 muỗng bánh mì, 2 con cá và Đức Chúa Giêsu.
You see, he had learned this mathematical lesson.
Và đứa em nhỏ này học được cái phương pháp công thức mà Chúa đã làm.
In mathematics, they say that 0 times anything is what?
Không mà nhân với con số nào thì nó trở thành gì?
0. Số 0, right? Đúng không? But this little lad had saw.
Nhưng mà đứa cậu trai trẻ này thấy một cái điều gì đặc biệt?
0 multiplied by God.
Nhưng mà thấy số 0 mà nhân cùng với quyền phép của Đức Chúa Trời.
Is anything he wants it to be?
Là có chuyện gì có thể xảy ra mà con người có thể tưởng tượng được?
Because isn't it true that he created the world out of nothing?
Có phải là Đức Chúa Trời dựng nên thế gian này bằng số 0 không?
So
không
five... không? Oh, I'm sorry.
Go ahead.
So 5 loaves and 2 fish.
Cho nên 5 muỗng bánh và 2 con cá.
And surprise.
Ngạc nhiên đối với tất cả mọi người.
11,000 people were fed.
11,000 người được ăn no nè.
Let me ask you a question.
Tôi sẽ hỏi quý vị một câu hỏi này.
Why are we surprised that God surprises us?
Tại sao chúng ta ngạc nhiên mà Chúa làm một cái điều gì vĩ đại cho chúng ta? Tại sao chúng ta ngạc nhiên?
This is not a new problem.
Cái vấn đề này không phải là mới.
You remember the story in Acts chapter 12?
Quý vị nhớ trong cái câu chuyện trong công vụ các sứ đồ đoạn 12 không?
Where it says the following thing.
Và công vụ các sứ đồ đoạn 12 nói về những điều sau đây.
Beginning with verse 3.
Bắt đầu câu số 3.
That Peter was taken captive.
Peter đã bắt vào tù.
And then it says in verse 4.
Và câu số 4 nói như thế này.
That he was thrown into prison.
Và được quăng vào những ngục tù đen tối đó.
And in verse 5 that he was placed between four soldiers.
Và câu kinh thánh đoạn câu số 5 nói rằng á là Peter nằm ở trong với những cái người mà canh tù đó.
And what did the church do?
Và hội thánh làm điều gì?
What did they do?
Hội thánh làm điều gì?
They went to prayer.
Họ đến cầu nguyện.
We would expect that, right?
Chúng ta cũng nghĩ là họ làm điều đó phải không?
But let me ask you this question.
Và tôi hỏi thưa quý vị một điều này.
Did the church expect their prayer to be answered?
Hội thánh có tin tưởng rằng hay là sẽ tin tưởng rằng lời cầu nguyện họ được ứng nghiệm không?
I mean, after all, be serious a second.
Thật tình chúng ta nghĩ điều này.
When you're thrown into prison,
khi mà chúng ta bị quăng vào tù chẳng hạn,
and you're bound between two soldiers,
và được canh bởi hai người lính,
and your execution day is the following day,
và ngày sau nữa là chúng ta bị xử tử.
Are you really going to get out of that?
Quý vị nghĩ mình có thể ra khỏi đó không?
Anyway, the scripture says.
Nhưng mà thánh cho chúng ta biết điều này.
The church prayed.
Hội thánh cầu nguyện.
It was about midnight.
Lúc đó đêm khuya.
And surprise.
Ngạc nhiên xảy ra.
The angel of God came.
Thiên sứ của Ngài đến.
And he knocked on Peter's shoulder. Get up, get up.
Và gõ cửa nói rằng, Peter, hãy đứng dậy.
And Peter got up.
Và lúc mà Peter đứng dậy rồi.
And so he went right to the house.
Và đến thẳng đến con nhà đó.
Where they were what?
Mà nơi đó làm gì?
Praying.
Đó là những người đang cầu nguyện.
What were they praying for?
Họ cầu nguyện điều gì, thưa ông bà chị em?
Weren't they praying for him to get out of prison?
Có phải là cầu nguyện cho Peter được giải phóng không?
And so he knocked on the door.
Khi mà Peter đóng gõ cửa nhà của những người đang cầu nguyện đó.
And Rhoda answers.
Và khi mà biết được cái câu trả lời.
And she says, "It's Peter, surprise!"
Đây là cái Peter, ngạc nhiên vô cùng.
Surprise, surprise, surprise!
Tất cả những gì mà Chúa làm chúng ta rất ngạc nhiên trong cuộc sống của chúng ta.
And what did the people say to her that were praying?
Và lúc đó những người cầu nguyện họ ngạc nhiên như thế nào?
We see it in verse 15.
Câu số 15 của đoạn 12 công vụ các sứ đồ.
They said to Rhoda.
Và nói chuyện như Rhoda.
Literally.
Và thật tình nói những rõ ràng những lời này.
Did you say that Peter was standing at the door?
Thật sự nói rằng Peter thật sự đang đứng ngoài cửa đó có phải không?
You must be out of your mind.
Oh, chắc anh là điên khùng rồi.
That's what they said.
Họ nói như thế đó.
You must be out of your mind.
Oh, anh là chắc là không có hiểu được.
Now, as I was reading this passage,
khi mà tôi đọc được cái đoạn kinh thánh này,
I was wondering, what am I surprised about as I read the passage?
Khi mà tôi đọc, tôi thấy có những điều gì ngạc nhiên trong câu chuyện này.
Am I surprised that Peter's out of prison?
Tôi ngạc nhiên là Peter được ra khỏi ngục tù.
Or am I surprised at the unbelief of God's people who pray?
Hay là ngạc nhiên là cái quyết cầu nguyện của những dân chúng?
Sometimes if I'm honest,
đôi khi tôi thật thà.
A little bit of both.
Có thể cả hai.
But God surprised them.
Nhưng mà Đức Chúa Trời rất làm ngạc nhiên cho chúng ta thấy.
By setting him free.
Và giải phóng Phi-rơ ra khỏi tù.
I have two more surprises.
Tôi có hai điều ngạc nhiên tôi xin chia sẻ với quý vị.
I would like to talk about.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị ở đây.
It was Friday afternoon.
Đây là buổi trưa thứ sáu.
Jesus was hanging on the cross.
Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá.
You all remember that, right?
Quý vị nhớ câu chuyện đó chứ ha?
And Satan looked at Jesus and said, "I got him."
Satan nhìn Đức Giêsu và tuyên bố rằng, ta đã nắm được ấy.
Checkmate.
Là thắng cuộc chơi cờ tướng này rồi.
When I was a boy,
khi mà tôi còn trẻ,
just a few years ago,
chỉ vài năm về trước,
my father and my sister were playing chess.
Và khi mà cha của tôi và chị tôi hay là em tôi đang chơi cờ tướng.
Now my father doesn't want to admit this.
Và cha tôi không chấp nhận điều này.
But my sister's a little bit smarter than he is.
Là con của mình có thể khôn hơn mình một tí.
And so they were playing chess that
night. Khi
đang
ngồi đang ngồi chơi.
And I heard my dad say, "Ha ha!"
Tôi nghe tiếng của cha nó. Nó nói, gắng thắng rồi.
Checkmate.
Nó là vấn đề thắng. Là checkmate.
And my sister said,
và em của tôi nói rằng,
check again.
Hãy xem lại coi.
What?
Ông mới ngạc nhiên, tại sao?
Check again.
Hãy xem lại coi, có thắng hay không?
And she went on to win the game and checkmated him.
Sau đó, em của tôi thắng cha của tôi.
See, here the devil was saying, checkmate.
Và khi mà Satan nó nhìn, khi mà Đức Giêsu đóng thập tự giá, nó nghĩ là nó thắng rồi.
And surprise.
Rất ngạc nhiên.
God said, check again.
Đức Chúa Trời nói, hãy xem lại coi.
And Friday fears.
Nhưng mà lúc vào thứ sáu đó, cái sự sợ hãi.
And the sadness of Sabbath.
Và lúc cái sự buồn rầu ở trong ngày Sa-bát
became
trở thành
a Sunday surprise.
Trở thành cái ngày Chủ nhật là một ngạc nhiên nhất ở trên thế gian này.
We serve a God of surprises.
Chúng ta thờ phượng Chúa một đấng cho chúng ta rất nhiều cái sự ngạc nhiên.
Now my last story of surprise.
Và câu chuyện mà đối với tôi ngạc nhiên và rất cảm động mà tôi muốn chia sẻ với quý vị.
It's found in Luke 15.
Ở trong sách Luca đoạn 15
verses 11 and following.
Và câu số 11 trở đi.
You all know the story.
Quý vị đã biết câu chuyện này.
It is the story of the prodigal.
Đây là câu chuyện của người con trai hoang đàng.
Sons.
Có phải không? Con trai hoang đàng.
How many prodigals were there?
Quý vị có biết bao nhiêu người con trai hoang đàng?
One or two?
Một hay là hai?
There were two.
Có hai.
One left home and the other one stayed home, but they were both.
Một đứa mà bỏ đi, một đứa vẫn còn ở nhà, cũng là vẫn hoang đàng.
Both.
Cả hai.
So the younger one, he went to his dad.
Nhưng mà đứa trẻ thì đến cùng với cha của mình.
And he said, "Dad, I want my inheritance now."
Nói cha ơi, cho con phần của con.
You know what he was asking?
Bây giờ, quý vị có biết ông cái người con hỏi điều gì không?
What that actually meant to the father?
Cái đó cái ý nghĩa gì đối với người cha của mình?
Dad, I wish you were dead.
Nói là, mong rằng có ý nghĩa là mong rằng cha của tôi chết đi.
And so the father said.
Người cha nói rằng,
okay.
Được.
You can have it.
Có thể, con có thể được.
And this young boy left home.
Và đứa trẻ này gom hết gia tài và rời khỏi gia đình.
Wishing his father were dead.
Và mong rằng cha của mình chết.
And no letters.
Không gửi thư.
No emails.
Không gửi email nữa.
No Skyping.
Nó có Skype.
No communication.
Không có liên lạc với người cha một chút nào.
And off he went to squander every cent he got.
Và có thể ra ngoài đó xài tất cả những đồng tiền trong túi mà có.
And all of a sudden, all the money was gone.
Tiền ở trong túi tiêu sạch hết.
You ever been at a place where all the money is gone?
Quý vị có đến một chỗ nào mà tiền mình sạch túi hết không?
That happens to me with every check period.
Mỗi hàng tháng có tới cái lãnh tiền lương tôi cũng xảy ra cái chuyện đó.
All the money was gone.
Tất cả tiền hết rồi, sạch hết rồi.
And so he decided, I need to get work.
Nói rằng thôi bây giờ hết tiền, bây giờ mình phải đi làm chứ.
But there were no real jobs to be found.
Nhưng mà thật sự không có công việc làm nào ra ngoài đó cả.
Except for one.
Chỉ có một thôi.
Feeding pigs.
Lúc đó có thể mà chăn heo là thay cho heo ăn.
Bad for you.
Thật sự đối với người Do Thái mà chăn heo là cái chuyện nó vô cùng tồi tệ.
Feeding pigs.
Nuôi heo.
So one day he's feeding the pigs.
Nhưng mà rốt cuộc phải mỗi bây giờ phải đi làm thì mỗi ngày bắt đầu cho heo ăn.
And he's hungry.
Bây giờ bắt đầu đói bụng.
And there's no food around.
Nhưng mà không có thức ăn ở đó.
And all of a sudden he begins to think.
Bắt đầu đầu óc bắt đầu mới suy nghĩ.
I wonder what the pig food tastes like.
Tôi muốn nghĩ là cái đồ ăn heo nó ăn như thế nào, giống như thế nào.
I have a dog.
Tôi có con chó.
A Yorkshire Terrier.
What is
that? A Yorkshire Terrier. A dog.
Cái loại con chó đó.
Little puppy.
Nhỏ nhỏ.
About this big.
Khoảng chừng bao lớn đó thôi.
My wife and I love our dog.
Tôi và tôi rất thích con chó của chúng tôi.
But it has never occurred to me.
Không bao giờ trong đầu tôi suy nghĩ được điều này.
To want to eat dog food.
Tôi muốn thử coi đồ ăn con chó nó ngon như thế nào.
No Purino dog chow for me.
Không bao giờ mà ăn làm cháo mà trộn với đồ ăn con chó được.
So you've got to get pretty low.
Cho nên đời sống của ông chắc xuống thấp lắm mới nghĩ được cái tư tưởng đó.
To want to eat pig food.
Muốn thử coi đồ ăn heo có ngon hay không.
And so here the son.
Đây là một đứa con trai quang đàn đây.
He thought to himself, "What in the world has happened to me?"
Chuyện gì xảy ra cho tôi đây?
I'm wanting to eat pig's food.
Tự nhiên tôi muốn ăn đồ ăn con heo.
How low can you go?
Chúng ta đi thấp tới cuối cuộc đời mình như thế nào?
And so he thought to himself.
Cho nên ông mới nghĩ lại trong cuộc sống ông.
I gotta go home.
Tôi phải về nhà mới được.
But remember, he burned all his bridges.
You know, ông đi đến đâu là giống như là ông chặt cái đường nối tiếp giữa mình với cha mình rồi. Làm
right.
Sao mình đi được?
What should he have expected from the father?
Quý vị nghĩ là người con đối với cha mà mong muốn cha làm được gì với mình khi mà mình không đối xử với cha mình tốt chút nào?
What tradition says he should have received?
Cái ý là ông có nên nhận được những điều này.
Was a slap in the face.
Và thật sự bị cha đánh đòn, vỗ mặt tay.
And a kick out the door.
Đá ra khỏi nhà.
And so he begins what I call the great rehearsal.
Nhưng mà bắt đầu cái ý mà tôi muốn dùng là cái sự ôm lại lớn nhất trong cuộc đời của anh chàng này.
And the great rehearsal is actually written down.
Và những cái tư tưởng đó được viết trong những trang kinh thánh.
Oh Father, I have sinned.
Oh, cha ơi, con đã có tội.
I am no longer worthy to be called your son.
Con không đáng làm con của cha nữa.
Truer words were never spoken.
What is it?
Truer words were never spoken.
Những cái lời chân thật sự không có viết xuống.
Because he certainly was not worthy to be called his son anymore.
Đúng rồi, thật sự không đáng là con của cha nữa.
And so I see him walking toward his home.
Và tôi thấy rằng tôi có hình dung được anh này bắt đầu đi về trên đường về nhà mình.
Rehearsing this over and over.
Và ôm lại cái tư tưởng đó mà lặp đi lặp lại trong đầu của anh.
Oh Father,
oh,
I have sinned.
Oh, con đã phạm tội.
I'm no longer worthy to be called your son.
Không đáng làm con của cha nữa.
Oh Father, I have sinned. I'm no longer worthy to be called your son.
Oh cha ơi, con có tội với chưa? Cha mà con không đáng làm con của cha nữa.
And while he is making his way back to the father,
khi bắt đầu trên đường mà về đến gần đến nhà của cha mình,
what does the scripture say the Father is doing.
Kinh Thánh diễn tả như thế nào, người cha làm gì trong lúc đó?
It says in the scripture he saw him.
Kinh Thánh nói rằng người cha liền thấy con của mình.
Right? He saw him.
Người cha thấy.
Ask yourself the question. How was it that he saw him?
Cái câu hỏi quý vị nên đặt là làm sao người cha có thể nhìn thấy được con của mình?
Thank you. Because the Father was always looking for him.
Vì đó là người cha lúc nào cũng chờ đợi con của mình hết.
God is always looking for us.
Đức Chúa Trời lúc nào cũng tìm chúng ta.
And so he saw him.
Cho nên Đức Chúa Trời nhìn thấy, người cha nhìn thấy con của mình.
And as the son is rehearsing, "Oh Father, I am not worthy to be called your son. I have sinned."
Khi người con ôm lại nói rằng là con là phạm tội cùng với cha, không đáng làm con của cha nữa.
The father who saw him.
Khi người cha thấy người con đằng xa.
Ran to him.
Chạy đến người con của mình.
And surprise.
Lại làm gì? Ngạc nhiên, con ơi, cha đây.
This is truly the biggest surprise of all.
Đây là điều ngạc nhiên lớn nhất, thưa bà chị em.
Rather than to condemn him,
thay vì có thể mà cáo buộc tội lỗi của con,
the father saw,
người cha thấy một điều này,
a young man,
thấy một người trai trẻ,
who was completely dejected,
và người con thấy là tồi tệ.
No dignity left.
Không còn có sự hãnh diện gì nữa, một người con trai.
But rather than to treat him like a servant,
có thể đối với nó giống một người tôi tớ,
as might be expected,
có thể đó là một điều đó đáng làm.
Surprise.
Nhưng mà rất ngạc nhiên.
He treats him
like
a son.
Đối xử người con trai đó.
See,
rất đặc biệt.
If God were to treat us like we think,
nếu mà Chúa đối xử với chúng ta giống như chúng ta suy nghĩ,
we would be no more than servants, if that.
Thì chúng ta chỉ là tôi tớ của Chúa thôi.
But God surprises us.
Một người đầy tớ, nhưng mà Chúa đem chúng ta một thứ sự ngạc nhiên.
In the words of the Apostle Paul.
Giống như là lời của sứ đồ Phao-lô nói.
In that while we were yet sinners.
Trong khi chúng ta vẫn còn phạm tội lỗi.
Surprise! Christ died.
Chúa cho chúng ta ngạc nhiên là Chúa chết cho chúng ta trong Roman 5:8.
Not counting our trespasses against
us. Và không có tính hết những cái lỗi lầm của chúng ta trong quá khứ.
But rejoicing in our being his sons and daughters.
Nhưng mà vui mừng là chúng ta trở thành con trai con gái của Ngài.
This truly is the biggest surprise.
Đó là sự ngạc nhiên lớn nhất trong cuộc đời sống của.
Sometimes I wonder who does God love.
Tôi ngạc nhiên không biết, thắc mắc là Chúa thương người nào đấy.
Do you ever wonder that?
Quý vị có bao giờ đặt câu hỏi đó không?
We all do. At times.
Tất cả chúng ta đặt câu hỏi đó.
We have our rehearsals with God.
Đôi khi chúng ta ôn lại, chúng ta đặt cái thắc mắc trong đầu chúng ta.
Oh Father, just make me a servant.
Chúa ơi, giúp đỡ con trở thành đầy tớ cho Chúa thôi.
But then God surprises us and he says, "No, you're not a servant."
Nhưng mà Chúa nói không, không, ngươi không phải là đầy tớ đâu.
You are my son.
Ngươi là con trai của ta.
You are my daughter.
Ngươi là con gái của ta.
Don't kneel, stand up.
Đừng có quỳ xuống, nhưng mà hãy đứng dậy.
And he puts on us the robe.
Và đặt trên chúng ta một áo choàng.
And he kisses us with affection.
Và hôn và ôm chặt người con.
And he takes us in without reservation.
Và đưa người con vào mà không có sợ hãi hay là nghi ngờ gì.
And then the scripture says.
Và Kinh Thánh được chép lại như thế này.
It's party time.
Đó là đây là bây giờ tiệc tùng đây.
Did you know that while we are rehearsing our speeches for God?
Đôi khi quý vị chúng ta ôm lại, chúng ta nói những lỗi lầm thưa cùng với Đức Chúa Trời.
He is preparing a party for us.
Lúc đó Chúa đã dành chúng ta để tổ chức một cái tiệc rất lớn cho chúng ta.
And the only thing he's waiting for.
Chỉ có một điều mà Chúa đang chờ đợi mà thôi.
It's for you and I to come home.
Để chờ đợi chúng ta trở về nhà của mình.
See, it's interesting.
Quý vị, đây là cái điều rất thích thú.
Even though the younger brother said, "I'm not worthy to be called your son."
Tuy rằng cái người con trai trẻ rồi đứa em á nói rằng là tôi rằng con không đáng là con của cha.
Yet he called him what?
Nhưng mà gọi người con đó là gì?
Father.
Gọi là cha.
See, there's a yearning inside all of our hearts.
Mỗi một người trong chúng lòng chúng ta cũng có khao khát.
God.
Là muốn có Đức Chúa Trời.
Please take me in as your son or daughter.
Khi mà mình nói cha của mình hay Đức Chúa Trời, giống như là mình nài xin Chúa ơi chấp nhận con trở lại.
The yearning that says you are our father.
Khi trong lòng khao khát của chúng ta đó, chúng ta kêu gọi cha chúng ta.
And we want to be in.
Chúng ta muốn trở về, chúng ta muốn vào ngôi nhà của cha.
The home with you.
Trở về của ngôi nhà mà gắn liền giữa cha và con.
Jesus says, "Let not your heart be troubled."
Chúa nói rằng hãy đừng để lòng các ngươi băn khoăn bối rối.
You believe in God.
Nếu hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta.
Believe also in me.
Hãy tin ta nữa.
In my Father's house.
Ở trong nhà cha ta.
Are many rooms.
Có nhiều chỗ ở.
Who are the rooms for?
Những nhiều chỗ ở đó cho ai đây?
For you and me.
Cho quý vị và cho tôi.
Surprise.
Ngạc nhiên không?
God so loved the world.
Đức Chúa Trời yêu thương thế gian.
That he gave his only begotten son.
Ban cho chúng con một của Ngài.
That whosoever believes in him should not perish.
Hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất.
But have everlasting life.
Mà được sự sống đời đời.
But let's continue on. God sent his son into the world not to condemn the world.
Và tiếp tục Chúa sai con Ngài đến đây không phải muốn tới tiêu diệt loài người.
But that surprise.
Nhưng mà ngạc nhiên đối với loài người.
The world through him might live.
Mà thế gian này mà Ngài ở đây và sống ở đây.
We serve a God who values us.
Chúng ta hầu về Chúa hay là chúng ta tôn vinh Chúa là Chúa đặc có những đặc ân rất đặc biệt.
Who loves us.
Ngài thương chúng ta.
Who sees beyond the facade of outward rebellion.
Và nhìn xa hơn nữa khi mà chúng ta đối nghịch cùng với Chúa.
And sees us rehearsing our speeches.
Và nhìn thấy chúng ta ôm lại những sự ăn năn tỉnh ngộ của đời sống chúng ta.
And then surprises us with his love.
Và cho chúng ta thấy ngạc nhiên là Ngài vẫn yêu thương chúng ta.
By calling us his son and daughter.
Ngài kêu gọi chúng ta là con trai con gái của Ngài.
Let us pray.
Hãy cầu nguyện.
Our Father, we thank you.
Đức Chúa Trời ơi, chúng con cảm tạ Ngài.
That your love is the biggest surprise of all.
Và tình yêu thương của Ngài là thật sự ngạc nhiên đối với chúng con.
You surprise us with your kiss.
Chúa làm chúng con rất ngạc nhiên khi chúng con Chúa hung chúng con.
With your robe of righteousness.
Và đặt chúng con một cái áo trắng sạch sẽ hoàn toàn.
And then the party.
Và Ngài tổ chức một cái tiệc tùng rất lớn.
That you have planned in our behalf.
Vì chúng con trở lại cùng với Ngài.
We are truly not worthy of your love.
Chúng con thật sự không đáng được nhận tình yêu thương của Ngài.
We are not in any position to demand anything from you.
Chúng con không đáng được đòi hỏi Chúa một điều gì.
But because of your good grace toward us.
Vì ân điển rất cao của Ngài.
We have a place in your kingdom.
Và chúng con có một địa vị trong thiên quốc của Ngài.
We thank you, Father, for this.
Chúng con thật lòng cầu nguyện và cảm tạ Chúa.
In Jesus' name do we pray it. Amen.
Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.